sáu chỉ ngoại ngũ vô gián hạnh cùng tụng. À, bây giờ mới nói năm cái tội vô gián ở bên ngoài đây. Lại nữa, đại huệ có ngoại ngũ vô gián, nay sẽ diễn nói ông và các đại bồ tát khác nghe nghĩa này rồi ở đời vị lai chẳng rơi vào ngu si. À, nghĩa là nghe năm cái ngoại vô gián này thì ông và các cái vị ở đời sau không có nên rơi vào ngu si để mà tạo cái nghiệp vô gián đó. Thế nào là ngũ vô gián? Nghĩa là trước đã nói vô gián, nếu người hành được pháp này, đối ba môn giải thoát mỗi mỗi chẳng được pháp vô gián. Trừ người này ra, còn các vị quá thành lực hiện vô gián đẳng, như là Thanh Văn quá thành lực, Bồ Tát quá thành lực, Như Lai quá thành lực, vì người khác tạo tội vô gián để trừ nghi và hối quá. Ở đây mới nói rằng, nếu mà nói ngũ vô gián mà hồi nãy đã nói ở trên đó, thì người đó là dùng giải thoát để mà trừ được cái nghiệp vô gián, hay là để được cái vô gián đẳng. Vô gián đẳng tức là chánh vô gián đẳng. Còn ở trong cái nghiệp vô gián thực sự ở bên ngoài đó, nó cũng có mấy trường hợp. Trường hợp thứ nhất là Thanh Văn quá thần lực, rồi thứ hai là Bồ Tát quá thần lực, thứ ba là Như Lai quá thần lực. Có khi Thanh Văn, có khi Bồ Tát, có khi Phật dùng cái thần lực quá ra tạo cái nghiệp vô gián. Thí dụ như là cái nghiệp giết cha, hay là giết mẹ, hay là phá thân Phật cho máu. Thì cái đó là các ngài vì muốn thị hiện để mà độ khắp chúng sinh, để lỡ như chúng sinh họ phạm một trong các tội đó rồi, cái họ tự khổ não, họ chán nản, họ không muốn tu hành mà họ làm ác tiếp tục. Vì vậy cho nên thị hiện có phạm tội đó rồi ăn năn sám hối, liền chuyển được nghiệp để cho những người đó họ bắt chước, họ thức tỉnh, họ làm theo. Vì vậy mà Phật, Bồ Tát, La Hán có khi cũng thị hiện những cái tội như vậy. Vì khuyến pháp nên dùng thần lực biến hóa hiện vô gián đẳng, không có một bề làm việc vô gián mà chẳng mắc vô gián đẳng. Chứ không phải nói làm cái việc tội vô gián mà không mắc cái quả báo vô gián. Trừ người giác tự tâm hiện lượng, lìa thân tức là người, tài là cảnh vọng tưởng, tức là dứt hết cái vọng tưởng chấp thân chấp cảnh, lìa ngã và ngã sở nhiếp thọ, tức là không còn mắc kẹt trong ngã ngã sở. Hoặc khi gặp thiện tri thức giải thoát vọng tưởng tương tục trong các cõi, hoặc là gặp thiện tri thức chỉ dạy rồi mình giải thoát được cái vọng tưởng tương tục của mình để nó dẫn sanh trong các cõi đó, thì người đó mới là thoát, mới là giải được cái nghiệp để mà chuyển được nghiệp hiện tại. Đây mới giải thích rộng. Đối năm thứ vô gián trước nên nói ngoại vô gián, còn ba hạng dùng thành lực biến hóa là vì người tạo tội vô gián trừ nghi và khiếm hối hóa. Như trong luật đã phạm phải đều quyền thị hiện đó, nói rằng trong luật các thầy tỳ kheo hoặc là các đệ tử Phật mà phạm cái tội ngũ vô gián đó, đều phần nhiều là thị hiện để mà Phật dạy, rồi người ta ăn năn sám hối tiêu trừ cho những người sau bắt chước. Thí dụ trường hợp Diễn Đạt, Diễn Đạt đây tức là ai? Tức là Đề Bà Đạt Đa đó. Ở trong địa ngục như thọ vui trên cõi trời tam thiền, chợt được Thế Tôn thọ ký. Nói rằng ông Đề Bà Đạt Đa ông hại Phật, bởi vì chỗ này đó, khi học tới kinh Pháp Hoa thì mình mới thấy rõ. Ông Đề Bà Đạt Đa theo sử nói, Đức Phật kể, không phải một đời này ông Đề Bà Đạt Đa hại Phật, mà còn vô số đời về trước nữa, phải không? Ông cứ theo Phật cũng hại hoài, lần nào có Phật ra thì cũng có ông phá. Như vậy thì người ta liền đặt câu hỏi, nghĩa là phạm cái tội vô gián, hay là lúc đó Phật còn là Bồ Tát đi nữa, nghĩa là có ác tâm làm cho Bồ Tát phải khổ sở, thì cái người đó cái quả báo sẽ làm sao? quả báo sẽ đọa địa ngục. Mà đã được đọa địa ngục sao Phật ra đời đâu cũng có ổng đó hết, phải không? Như vậy thì mình mới thấy rõ là nếu ổng là người ác tâm thật, phá Phật hại Phật á, thì một đời ổng hại Phật thì đời sau ổng đọa địa ngục vô số kiếp rồi, làm sao Phật ra đời có ổng nữa được, phải không? Còn nếu mà vô số kiếp về Phật là ổng hết tội địa ngục và lên ngã quỷ súc sanh, chừng nào hết nghiệp mới gặp Phật lần nữa, thì như vậy không biết bao nhiêu lần mới gặp Phật một lần, không biết bao nhiêu kiếp mới gặp một lần. Còn cái này trong kinh nói là khi Phật sanh ở đây cũng có ổng, khi Phật cái sanh kia cũng có ổng, tới đời chót Phật sắp thành Phật cũng có ổng nữa. Thì như vậy thì không phải, ổng là người ác tâm hại Phật rồi. Bởi vậy cho nên Phật đi đâu ổng cũng theo được chứ, phải không? Chứ nếu ổng ác tâm thì ổng không theo được. Đó, thì mình mới thấy rõ cái... Tôi thí dụ như bây giờ ở trong chúng, nói trong cái phạm vi của mình nên sao dễ hiểu. Như bây giờ có một chú thị giả, chú thị giả của tôi, mà chú đó khi nào chú làm gì quấy tôi, la tôi rầy, la tôi rầy, rầy chú nhiều hơn rầy mấy cái người chúng thường. Thì như vậy rầy chú nhiều, mà sao tôi đi đâu cũng có chú ở đó, đi theo đó. Là như vậy là tại vì chú xấu hơn mấy người kia tôi rầy, hay là sao? Nghĩa là mấy người kia ít xấu hơn thì lẽ ra nếu tôi rầy tôi không cho cái người tôi hay rầy chắc đi theo, phải không? Tôi kiếm người nào mà tôi không rầy đấy cho đi theo thì tôi mới giữ ý. Bây giờ tôi rầy người đó nhiều mà là tôi cho đi theo, nghĩa là sao? Nghĩa là biết rằng những người đó có những cái dở, mà những cái dở nhỏ mà muốn cho họ hay cho nên rầy. Còn những người kia bị ở xa mình không thấy cái dở nhỏ của họ cho nên mình không có rầy. Không có rầy không nghĩa người đó tốt, phải không? Bởi vì không có thấy cái dở. Như vậy thì cái rầy đó không phải người đó dở mà rầy, dở hơn mấy người kia, nhưng mà vì có những cái lỗi nhỏ nhỏ, rầy mà không phải ghét, rầy mà không phải muốn xua đuổi, mà rầy là để xây dựng, để tốt hơn. Cho nên tuy rầy mà được đi theo. Cũng như vậy, nghĩa là Phật và Ngài Đề Bà Đạt Đa, tuy Ngài làm hại Phật lúc còn tu hành Bồ Tát cho đến khi mà thành Phật, cứ theo hại hoài, nhưng mà nhờ Ngài mà Phật tiến mau. Mỗi một đời tỷ dụ phải tu 10 kiếp, ổng phá một trận cây Phật ráng tinh tấn tu vượt qua được cái phá đó, cái ông Phật liền thăng lên bằng tu 10 kiếp. Như vậy cứ một trận ổng phá là Phật tiến lên nhảy bực chừng 10 kiếp vậy đó. Thì như vậy ổng hại Phật là để Phật chi? Phật tiến nhanh, phải không? Mà muốn mà vì hại được Phật tiến nhanh thì Phật tiến nhanh đó là ổng có công mà có tội. Phải có công nhưng nên theo Phật hoài, phải không? Phật không có phải đọa. Chứ nếu mà ổng hại mà ác tâm hại rồi để Phật khổ sở thối bộ đề tâm á, thì tức là ổng mang tội, phải không? Như vậy thì mới thấy cái hại của Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái hại của Bồ Tát thượng thặng, chứ không phải Bồ Tát hạng dở. Bây giờ tôi nói trong chúng đây, giả sử như có một huynh đệ nào phát bồ đề tâm, tu nguyện từ đây về sau không có sanh, dù ai chửi cũng không sanh nữa, nguyện giữa chúng như vậy, thì cái nguyện đó nó mạnh quá, nó tốt quá. Rồi ai cũng nghĩ người ta nguyện, người ta tu mà mình chọc đó là có tội, phải không? Ai thấy không dám động tới, mà không động tới thì chú nguyện không sanh nó có thành công nguyện chưa? À, cho nên trong đó thỉnh thoảng có một Bồ Tát cá hình nào đó, phải không? Chú nguyện không sanh chứ bởi nào chọc chú mà chọc cái quả quả hung dữ, thế chú ông nói chú sanh lên, sanh lên thì cái nguyện chú sao? À, chú đổ cái nguyện. Như vậy thì cái người đó có công hay có tội? Có công hay có tội? Tội chứ mới công. Nghĩa là chú đổ nguyện chú thối bồ đề tâm thì không có công, nhưng mà mình chọc vừa phải rồi, chọc mà chú còn chịu nổi đó, chú còn chịu nổi đó, để đời nhân đó mà chú thắng được chú. Ví dụ như mình nói một câu nặng chừng 5 kiếp chú chịu nổi, còn nếu 10 kiếp chú chịu nổi thì thôi mình dùng 5 kiếp thôi, 5 kiếp thử coi mà chú chịu nổi. Lâu lâu cũng dùng 6 kiếp cái từ từ chứ ta quen, thế còn mình làm tới, ta chịu đựng tới 5 kg thôi mà mình cho là tới 10 kg nặng quá, lùi đó là mình có tội. Nên khi người ta phát tâm tu thì mình không nên đỡ được thì thôi chứ đừng làm lùi. Nhưng mà nếu nên đỡ mà chiều thuận không á thì cái công hạnh của họ không tròn, cho nên phải có chiều nghịch. Mà cái chiều nghịch nó vừa sức, cái chiều nghịch mà quá sức thì chịu nổi thì người ta thối Bồ Đề Tâm. Chính là Đề Bà Đạt Đa là cái người biết theo Phật để mà sử dụng cái đó đúng lúc. Phật tới đâu, cái trình độ cỡ nào thì ông dùng đúng cỡ đấy để mà hại. Nếu mà Phật biết dương lên quà cho tới thành Phật thì như vậy đó là Ngài là Bồ Tát thượng thẳng, phải không? Chứ còn nếu mà Bồ Tát nhỏ nhỏ thì đâu có biết trình độ Ngài tới đâu mà thử. Nếu thử mà để Ngài thối Bồ Đề Tâm thì phải tội. Cho nên mình phải biết huynh đệ cũng cần có những người dùng nghịch hạnh để mà thúc đẩy nhau tu, nhưng mà nghịch hạnh nó vừa chừng nào đó người ta chịu nổi á, chứ đừng có dùng nghịch hạnh không quá kiếp người ta rồi người ta nói thôi giờ tu mà mấy người làm quá mà chịu nổi thì tôi ra đời cái rồi, cái đó là cái quả, phải không? Đưa người ta lên trong địa ngục mà trái lại làm cho người ta xuống thì cái đó là cái sai lầm. Bởi vậy nên tôi nói cho để biết rằng cái điều mà của Ngài Đề Bà Đắc Đa làm đó là cái điều đã biết được cái trình độ Phật khi còn Bồ Tát tới cỡ nào Ngài sử dụng tất cả những cái phương tiện để cho Đức Phật vươn lên. Nhưng mà khi làm vậy đó thì cái tội đó là cái tội phá Phật, cái tội phá Bồ Tát thì phải đọa địa ngục, phải không? Như vậy thì cái tội đọa địa ngục mà dám làm có phải gan không? Đó, mà vì làm cho người ta tiếc cho nên đọa địa ngục mà không cảm thấy buồn, thấy không? Bởi vậy nên ở dưới mà coi như là được ở trên cõi trời tam thiền vui thôi là vui. Tam thiền thiên á, như cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa mà, cái chỗ vui kích nhiệm màu, cho nên thanh quả tam thiền thiên làm cái vui rất là tế nhị, rất là nhiệm màu. Ngồi dưới địa ngục mà vui thôi là vui, phải không? Không có khổ. Rồi hại Phật như vậy mà rốt cuộc rồi cái Phật còn nó họ ký sao này sẽ thành Phật. Thì như vậy đâu phải là cái người ác tâm theo cái thế thường, phải không? Hiểu vậy thì mới thấy cái nhìn mà đều đây tôi nói nó có hai mặt. Một mặt chúng ta đọc trong các cái kinh A Hàm thì thấy Ngài Đề Bà Đạt Đa dường như là cái người ác thiệt, phải không? Còn đọc qua các cái kinh điển đại thừa này thấy Ngài là Bồ Tát thị hiện. Thì như vậy cũng tùy cái con mắt nhìn theo cái trình độ sai biệt. Bởi vì trong cái hệ A Hàm là cái hệ tương đối thiện ác rằng rã, cho nên dạy người phải bỏ cái ác thành cái thiện. Mà Đề Bà Đạt Đa hại Phật thì tự nhiên phải ác, ác cho nên đọa địa ngục. Còn kinh điển đại thừa này là chỉ cho thiện ác không hai, phải không? Thấy cái chỗ bất nhị, chỗ bất nhị đó cho nên nó vượt qua cái tầm nhìn đối đãi kia, hai bên nó khác nhau như vậy. Chưa có một bề tạo nghiệp vô giá mà không mắc quả báo vô giá, trừ giác tự tâm hiện là, trừ người này hiện đời giác tự tâm hiện, chống lìa tất cả vọng tưởng, năng sở của thân, căn và khí giới, thì nghiệp tánh không ở trong, ở ngoài và giữa. Như tự tâm chẳng ở trong ngoài giữa, nghiệp tánh cũng thế. Bởi vì ở trong nhà thiền hay trong các kinh đại thừa hay nói cái nghiệp nó không thiệt. Tại sao biết nó không thiệt? Vì nó không phải ở trong, nó không phải ở ngoài, không phải chặn giữa. Bởi vì thường thường người ta nói cái gì cũng trong ba trường hợp, hoặc là ở trong, hoặc ở ngoài, hoặc là chặn giữa. Phải nó có vị trí, hoặc là trong, hoặc là ngoài. Rồi hỏi cái cửa ở đâu? Nói cái cửa nó ở ngoài mé tường, giữa trong và ngoài. phải không? Ở giữa giữa cái ngoài và trong thì nói cái nào có trong có ngoài có giữa là có vị trí, mà có vị trí gọi là thiệt. Còn cái đó nó không phải trong không ngoài không giữa nữa thì cái đó nó không có chỗ ở, mà không chỗ ở là thiệt không thiệt đó. Bởi vậy cho nên nói nghiệp là cái mà nó không có tướng trong ngoài và giữa, mà khi mình giác được tự tâm hiện thì biết nghiệp nó không thiệt, mới nói không phải ở trong ở ngoài ở giữa. Cho nên chưa giác được thì nghiệp nó có thiệt thì nó đi theo mình. Như tự tâm chẳng ở trong ngoài giữa, nghiệp thánh cũng thế. Nếu chẳng được vậy thì gặp thiện trí thức giải khiến trừ diệt liền được giải thoát các thuốc. Nếu mình chưa giác ngộ tự tâm cho nên chưa có biết nghiệp thánh nó không thiệt, thì người đó nếu gặp thiện trí thức chỉ dạy thì cũng có thể giải thoát được các cái nghiệp sanh trong các quả khổ. Đây với ví dụ như trường hợp vua A Xà Thế liền ở trước Phật được lòng tin thông căn, phá hoại tâm ác, chẳng phải bảo đợi đến đời khác. Như vua A Xà Thế hiện đời giết cha, phải không? Giết cha là phạm tội hữu nghịch, mà khi đó đến ông hối hạnh, ông tới trước Phật ông xin sám hối, rồi ông cũng tự nguyện ông tự sát để mà đền cái tội của ông. Thì khi đó Phật mới quở, Phật nói rằng ông dù có tự sát ông chết thì cái tội địa ngục ông cũng không tránh khỏi. Như vậy chi bằng ngay ở vị trí của ông làm ông vua, ông đem cái tâm lương thiện, ông dạy dân biểu làm điều lành điều phải, ông chuyển cái tâm ác trước đó trở thành tâm thiện, ông tự tu và giáo hóa dân tu, thì nếu mọi người tu đó, thì cái nghiệp ác của ông mới chuyển được. Ông vua A Xà Thế nghe vậy mừng, ngay đó tin Phật. Cho nên được lòng tin không căn, rồi phá hoại được cái tâm ác. Như vậy thì ngay trong đời này cái tâm ác nó chuyển, thì không phải bảo đợi đến đời khác mới hết được cái tâm ác, mà ngay đời này chuyển thì cái quả báo địa ngục vô gián nó cũng tránh khỏi. Nếu thân này mất rồi thì nhân quả khó trốn. Nếu cái thân này mình tạo nghiệp vô gián mà thân này chết rồi không có hối cải kịp thì phải nhất định xuống địa ngục vô gián. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: tham dục gọi là mẹ, vô minh tức là cha, giác cảnh tức thức là Phật. Giác cảnh thức tức là cái thức mà giác tức là phân biệt cảnh đó là Phật. Các sử là A-la-hán, tức là tập khí của sử là A-la-hán. Ấm hợp gọi là tăng, vô gián thứ lớp đoạn gọi là ngũ vô gián, chẳng vào ngục vô gián. Năm cái hạnh này nói là năm hạnh vô gián mà không vào ngục vô gián. Giác là Phật tánh, song ở trong chúng sanh mê liễu biệt cảnh tức là vọng giác, ấy là nên đoạn. Nghĩa là cái giác là cái Phật, nhưng mà bây giờ trong khi mình mê mình không nhận được cái tấm giác, mà lại khởi cái phân biệt các cái cảnh bên ngoài, thì cái đó là vọng giác. Vọng giác cho nên cái giác đó nên đoạn. Cũng gọi là làm thân Phật ra máu. Mình hoại, phá hoại cái vọng giác đó gọi là làm thân Phật ra máu. La-hán các sử chẳng hiện, mà nói các sử là A-la-hán vì văn gọn vậy. Nghĩa là A-la-hán là hết sử rồi, nhưng vì muốn nói rằng cái tập khí nó còn đó, cho nên nói là sử là A-la-hán, các sử là A-la-hán. Đọc tiếp. Không không. Tương lai.